khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đó. Thì như vậy chúng ta có chống là chống ai ở ngoài, chứ còn cùng dòng giống, cùng một chủng tộc, chúng ta không nên chống chọi để làm khổ cho nhau. Hoặc câu một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Thì câu này có nhiều người cũng chỉ trích, nói rằng chưa đúng. Tại sao? Thì nói ba cây dụm lại thì thấy một chùm cây chứ không thấy núi được, phải không? Một cây thì là một cây, nếu ba cây dụm lại là ba cây chứ không thành hòn núi cao được. Nhưng mà đây chúng ta chỉ lấy tinh thần để nói rằng tinh thần đoàn kết của người dân, nếu chúng ta đứng rời rạc riêng rẽ thì chúng ta phải bị tai nạn gió bão nó làm cho gãy cành, cho tróc gốc. Nếu chúng ta chụm lại thì những cái tai nạn đó sẽ không có xảy ra. Thì như vậy thì chúng ta chỉ thấy cái hay của cái tinh thần đoàn kết, đó là một cái sức mạnh. Thì như vậy đối trong đạo Phật luôn luôn dạy cái người tu phải sống đoàn kết với nhau, hòa hợp với nhau, cho nên gọi đó là tinh thần lục hòa. Còn đây đến một phần nữa là tinh thần bao dung. Như vậy thì tôi kể một hơi, quý vị thấy người Việt Nam mình có tinh thần bất khuất, người Việt Nam mình có tinh thần đoàn kết, người Việt Nam mình có tinh thần bao dung. Bao dung đó trong nhà Phật dùng cái từ là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả thì bao dung, chúng ta nghe những cái câu của người dân quê kêu gọi nhau: bầu ơi thương bí, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Những câu đó tha thiết làm sao, dù cho xứ sở chúng ta nhiều giống dân, nhiều chủng tộc, nhưng mà đã cùng chung một đất nước thì chúng ta phải bảo bọc nhau, phải bao dung, phải che chở cho nhau, chứ không được có cái tính cách chống chọi khinh bỉ thì đó là cái không tốt. Thì như vậy mới thấy rằng cái người xưa tổ tiên chúng ta đã có một tinh thần bao dung rộng rãi, không phân biệt đây là giống dân này, kia là giống dân nọ, vân vân, mà chỉ nghĩ rằng cùng một đất nước thì có bổn phận phải che chở nhau, cũng như bầu và bí chung một vàng. Nếu cái vàng nó sập thì sao? Bầu bí đều hư hết. Đó là cái một câu. Hoặc cái câu khác: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đó là những câu hết sức là quen thuộc. Hoặc những cái câu: tuy rằng xứ Bắc xứ Đông, khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em. Dầu là người Bắc, dầu là người Nam, người Trung, cùng một đất nước thì đều là anh em, đều là dòng họ, chứ không có xa lạ. Chúng ta đừng có phân biệt. Rồi một câu nữa: đường xa xin chớ ngại ngùng, trèo non xuống biển ta cùng đỡ nhau. Nghĩa là chúng ta dù cho có đi xa ngàn dặm, gặp những khó khăn muôn điều, nhưng mà khi đi khi đến chúng ta luôn luôn là giúp đỡ, là bảo bọc cho nhau, chứ đừng có để một người khổ rồi bao nhiêu người khác mặc tình đi, mặc tình làm cái khác, không ngó ngàng, không thương xót, thì cái đó là không đúng tinh thần của dân tộc Việt Nam. Như vậy thì cái tình bao dung này nó là cái tính từ bi hỷ xả của đạo Phật. Đạo Phật dạy mọi người chúng ta phải thương, chẳng những chúng ta thương người mà còn thương đến con vật. Nà, chúng ta phải tha thứ ai dù người đó có những lỗi lầm, có những điều làm phiền hà chúng ta hãy tha thứ họ. Thì như vậy, cái tinh thần bao dung của dân tộc Việt Nam và cái tâm từ bi hỷ xả của đạo Phật, hai cái đó nó rất là kháng khít, rất là hòa nhịp với nhau, không tách rời được. Cho nên người dân Việt Nam mới có những cái hay, cái quý như vậy. Đến đây tôi nói tới cái tính hiếu, hiếu kính của người Việt Nam. Ngày xưa tổ tiên chúng ta luôn luôn nhắc tới chữ hiếu. Thì ở trong kinh Phật có những quyển kinh như kinh Báo Phụ Mẫu Ân, kinh Hiếu Tử vân vân, toàn là nhắc những cái điều hiếu thảo. Bởi vậy cho nên người Việt Nam ở miền quê thường có những câu ca dao như quý vị thường chắc ai cũng thuộc lòng: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, vân vân. Hoặc như câu mẹ già như chuối ba hương, như cơm nếp một, như đường mía lao. Đó, những cái câu đó diễn tả cái chỗ ngọt ngào, đáng yêu, đáng quý của người mẹ. Thì quý vị nhớ, tuy rằng cha mẹ lo cho con cái, mà lo cho con cái không phải lo bằng tính cách trừng phạt dày mắng, mà cha mẹ lúc nào cũng đem lại sự ngọt ngào, những lời khuyên, lời dạy rất là tha thiết. Cho nên thấy cha mẹ già như chuối ba hương, như cơm nếp một, như đường mía lao. Rồi còn có chỗ lại nói: đói lòng ăn đọt chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Đó, nghĩa là giả sử chúng ta nghèo, chúng ta đói, thì kiếm những lá cây, những đọt cây mình ăn đỡ lòng, còn cơm để nuôi mẹ. Tại sao? Vì mẹ già răng không nhai được như chúng ta, chúng ta phải nhường cái mềm, cái tốt cho mẹ. Thì như vậy chúng ta thấy cái tình người con đối với mẹ quá là thấm thiết. Hoặc có câu: bao giờ cá lý quá long, đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa. Bao giờ cá lý quá long, đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa. Thì đây là trường hợp các sinh viên mà đang đi học, phải không? Muốn đền ơn cha mẹ phải sao? Phải thi cho đậu, phải học, học giỏi thi đậu, đó là đền ơn cha mẹ. Chứ không phải nói đền ơn cha mẹ chúng ta phải một về ngồi bên cạnh hầu, hay là một về lo cơm lo áo, mà chúng ta phải học hành giỏi, trở thành người có tài cho quê hương, cho đất nước. Đó là chúng ta đền ơn cha mẹ. Như vậy thì nhìn qua những cái điều này, chúng ta thấy rõ đạo Phật là đạo dạy con người phải hiếu thảo. Như trong kinh Phật có câu thế này, Phật dạy rằng tất cả điều ác không gì bằng bất hiếu, tất cả điều thiện không gì bằng có hiếu. Chúng ta cứ nghĩ làm điều lành với mọi người, tưởng đó là tốt, nhưng đạo Phật dạy đó chưa bằng có hiếu với cha mẹ. Tốt với mọi người chưa bằng có hiếu với cha mẹ. Cho nên trong kinh có một câu chuyện, một hôm có một thầy tỳ kheo, tỳ kheo tức là một thầy tu, tu sĩ Phật giáo, ngài cùng đi với Đức Phật đi tới một vùng, vùng đó gặp lúc thất mùa, dân đói không có cơm ăn. Thì thầy tỳ kheo đó mới đi đem một cái chiếc y, tức là chiếc áo, đổi được một bát cơm đến dân cúng Phật. Phật mới hỏi lại, hỏi ngươi còn cha mẹ không? Nói dạ con còn bà mẹ. Hỏi mẹ ngươi có cơm ăn không? Thì thầy tỳ kheo thưa rằng, bạch Thế Tôn, con đổi chiếc y chỉ được có một bát cơm, đem dâng cho Phật, mẹ con làm gì có cơm ăn? Thì Phật nói, ta không dám nhận bát cơm này. Người đáng nhận bát cơm này chính là mẹ của ông. Ông nên về dâng cho mẹ. Thì như vậy mới thấy rằng Đức Phật dạy người đệ tử Phật phải hiếu với cha mẹ là cái trên hết. Đừng quên cha mẹ mà chỉ biết Phật, mà cha mẹ còn quý hơn là Phật. Đó là cái điều mà ở Việt Nam chúng ta thường có câu Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường đó. Phải không? Phật trong nhà là ai? Là cha mẹ. Mình phải thờ cha mẹ trước rồi mới tới thờ Phật sau. Còn cái này nhiều khi Phật tử ngược lại, thờ Phật mà quên cha mẹ, cái đó là lỗi lầm lớn, không đúng tinh thần đạo Phật. Đó là cái điều mà tôi dẫn cho quý vị thấy. Giờ nói tới cái phần tín ngưỡng của người dân.